đều tại vầng trăng gây họa. Chương 76, góc truyện audio.com. Rạng sáng hôm sau, Trương gia giới có mưa nhỏ, ánh mặt trời giảm đi độ sáng, không gian bị bao trùm bởi một lớp sương mù. Cơn mưa tạnh vào lúc trời sáng hẳn, nhưng tiếng mưa rơi trong phòng thì vẫn chưa dừng lại. Trong phòng tắm được bật đèn vàng ấm áp, Minh Nguyệt đứng bên ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen, rơi xuống dưới sàn và vách tường. Chu Tự Hằng đang tắm, thân hình của cậu thấp thoáng hiện lên qua lớp cửa kính mở, Minh Nguyệt nhìn vào thầm nghĩ Chu Tự Hằng nhất định là rất chăm tập thể thao. Nhưng dù có khỏe mạnh đến đâu thì vẫn nên chú ý bảo vệ sức khỏe, cho nên sau khi do dự vài giây, Minh Nguyệt chậm rãi đưa ngón trỏ lên gõ nhẹ vào cửa, lên tiếng khuyên nhủ. Chu Chu, anh đừng tắm nước lạnh nữa, hôm nay nhiệt độ thấp lắm, sẽ bị cảm đấy. Cô bé vừa nói xong thì tiếng nước trong phòng tắm lập tức dừng lại. Chu Tự Hằng yên lặng một lát rồi mới hỏi, sao em biết là anh tắm nước lạnh? Mặc dù Minh Nguyệt học vật lý không giỏi, nhưng những kiến thức cơ bản thì cô bé vẫn biết. Ngón tay cô bé di nhẹ lên cửa kính, mím môi nói, em không thấy hơi nước bốc lên trên kính. Lần này Chu Tự Hằng lại càng yên lặng lâu hơn. Trước khi Minh Nguyệt tỉnh dậy là cậu đã chạy đi tắm nước lạnh rồi, nguyên nhân thì không cần nghĩ cũng biết. Minh Nguyệt ngủ một mạch từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng, cơ thể rất khoan khoái, nhưng Chu Tự Hằng thì không ổn chút nào. Minh Nguyệt cầm bình đi đun nước sôi, sau đó lại quay về gõ cửa phòng tắm. Anh ra đi, em sấy tóc cho anh. Cửa bị mở ra, Chu Tự Hằng quấn khăn tắm quanh hông, thân trên để trần bước ra, mái tóc ướt sũng, nước chảy dọc từ tai xuống đến cổ. Cậu tắm nước lạnh nên làm Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng thấy lạnh theo, không khỏi lại nghĩ đến tối hôm qua cánh tay Chu Tự Hằng ôm chặt eo cô bé, vô cùng nóng hổi. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh làm Minh Nguyệt không dám nhìn vào lồng ngực của Chu Tự Hằng, cô bé cầm chăn choàng lên người cậu, nói. Đừng để bị cảm lạnh. Ấm nước đã sôi, dưới ánh mắt nóng rực của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt quay đi rót cho cậu một cốc nước nóng, pha thêm chút nước lạnh rồi mới đưa cho cậu uống, tiếp đó lại cầm máy sấy tóc cho cậu. Suốt quá trình Chu Tự Hằng không dám mở miệng nói một câu nào, nhưng Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được là cậu đang rất căng thẳng, cho dù đã tắm nước lạnh thì hơi thở vẫn nóng rực như trước. Tựa như một ngọn núi lửa đang che giấu những dòng dung nham dưới lớp tuyết đọng vậy. Minh Nguyệt sấy khô tóc cho Chu Tự Hằng xong, vừa xoay người đi xoay người lại thì đã thấy cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi, áo phông đen, quần dài đen, sống lưng cao thẳng, hai tay đút túi quần, cầm mím chặt, ánh mắt sáng rực, dáng vẻ rất nghiêm trang. Anh mặc quần áo nhanh thật đấy. Minh Nguyệt tìm chủ đề nhằm phá vỡ sự ngượng ngập, kỹ năng này xứng đáng đứng hạng nhất. Minh Nguyệt đứng bên cạnh cửa sổ, gương mặt được ánh nắng chiếu vào làm nổi bật lên làn da trắng hồng, cô bé đã thay một chiếc váy ngắn, để lộ cặp chân dài trắng như ngọc, bên trên là chiếc eo thon mà đêm qua Chu Tự Hằng đã ôm không rời tay. Chu Tự Hằng lập tức thu hồi lại ánh mắt, tiết hầu khẽ giật, cậu nói, em rất may mắn đấy, vì bây giờ anh vẫn chưa có kỹ năng cởi nút áo lót trong 5 giây. Giọng điệu của cậu nghe rất nghiêm túc và thành thật, kết hợp với biểu hiện hồi sáng thì cậu hoàn toàn có thể bị gắn cho cái danh Liễu Hạ Huệ rồi, nhưng Minh. Góc truyện audio.com, Nguyệt thì vẫn nghe ra được chút ẩn ý bên trong đó. Chu Tự Hằng nói rất đúng, bây giờ chưa có kỹ năng, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không có kỹ năng. Minh Nguyệt mặt dày trêu ghẹo cậu, anh còn phải cố gắng học tập. Chu Tự Hằng nhíu mày, nhướn vai tỏ vẻ đồng tình. Anh sẽ học, cậu thong thả bước tới cúi đầu thương lượng với cô bé. Nhưng em phải chờ anh đó. Minh Nguyệt đáp vâng, sau đó không nói gì thêm. Cả hội hẹn nhau lúc 6 giờ 45 phút xuống nhà hàng của khách sạn ăn bữa sáng. Bạch Dương dậy rất sớm, đã ăn được mấy cái bánh bao rồi. Hiện giờ sức ăn của cậu đã giảm đi rất nhiều, chẳng qua chỉ là thích ăn ngon mà thôi, chứ cảm giác đói bụng suốt ngày suốt đêm thì đã không còn nữa rồi. Bạch Dương đã chiếm trước một cái bàn nhỏ, Mạnh Bồng Bồng vẫn chưa tới, nhưng Bạch Dương vẫn thấy vui trong lòng, nghĩ nếu Mạnh Bồng Bồng mà không xuống ăn sáng thì tự cậu mang lên phòng cho cô bé cũng được. Lúc nói chuyện, Minh Nguyệt nhìn Bạch Dương, thấy bọng mắt của cậu nổi lên quầng thâm rất rõ. Rất hiển nhiên, vì Mạnh Bồng Bồng ở ngay phòng bên cạnh, dù có cách nhau một bức tường dày thì Bạch Dương vẫn hưng phấn không thôi, tựa như một đứa trẻ con rất dễ dàng thỏa mãn vậy. Chu Tự Hằng đôi khi cũng thế, nhưng điểm khác biệt là cậu luôn được voi đòi tiên. Hôm nay thời tiết đẹp quá, không nóng lắm. Bạch Dương vừa ăn bánh bao vừa nói. Hồi sáng mới có mưa. Minh Nguyệt nói, cô bé chỉ lịch sự đáp lại Bạch Dương thôi, cho không khí trên bàn ăn sôi nổi hơn, nhưng Bạch Dương lại nhíu mày, ghé đầu vào hỏi thăm. Chị dâu, sao chị biết, em thấy mặt đất ẩm ướt lại tưởng là sương mù chứ? Thật ra đây là lần đầu tiên Bạch Dương xa nhà, trước đó cậu còn chưa từng đi ra khỏi Nam Thành, cho nên cậu vô cùng tò mò về Trương gia giới. vì có tiếng mưa rơi. Nói đến đây thì Minh Nguyệt chợt dừng lại, trong phòng đóng cửa sổ, mà bên ngoài trời chỉ mưa phùn thôi, theo lý mà nói thì cô bé không thể nghe được tiếng mưa rơi, cho nên cái mà cô bé nghe thấy chỉ có thể là tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen trong phòng tắm mà thôi. Thời gian mà Chu Tự Hằng tắm nước lạnh lâu hơn cô bé nghĩ rất nhiều. Minh Nguyệt không nói nữa, mượn mái tóc dài để che đi gương mặt yên lặng hút cháo, từ góc nhìn của Chu Tự Hằng, cậu có thể trông thấy rõ ràng mặt của cô bé đã đỏ lên. Cậu nhếch môi, nở nụ cười vô cùng thỏa mãn. Bạch Dương rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cậu nghĩ thầm đêm qua nhất định là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Chu Tự Hằng là một thanh niên tràn trề sinh lực, lại còn ở chung phòng với một cô gái mà mình đã yêu rất nhiều năm, Bạch Dương cảm thấy chắc chắn là củi khô gặp lửa rồi. Cậu suy nghĩ rất hăng say, hơn nữa càng nghĩ lại càng cho là mình đúng, cuối cùng cậu ho khan một tiếng, cầm cái bánh bao thịt trong đĩa của mình để vào bát Chu Tự Hằng. Đại ca ăn nhiều vào, bổ sung thể lực, Minh Nguyệt thầm nghĩ, Bạch Dương ngây thơ hẳn là đang nhắc nhở Chu Tự Hằng rằng hôm nay phải leo núi nên sẽ tốn rất nhiều sức, nhưng bản thân cô bé thì lại không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện không đứng đắn. Minh Nguyệt liếc nhìn thắt lưng Chu Tự Hằng một cái, sau đó cực nhanh rời mắt đi chỗ khác. Chu Tự Hằng nở một nụ cười thâm sâu. Mạnh Bồng Bồng khoan thai đến muộn, trong lúc đợi xe cô bé có ăn bữa sáng mà Bạch Dương đưa cho, Bạch Dương vừa mừng vừa ngượng, tay nắm chặt vạt áo, nhìn chẳng khác nào một cô vợ nhỏ. Hành trình, góc truyện audio.com, của cả bọn ngày hôm nay sẽ là đi đến Thiên Môn Sơn. Nơi này có những vách núi dựng đứng hiểm trở cùng với kỳ quan thiên nhiên là động Thiên Môn nên rất thu hút khách du lịch. Từ ngày xưa trong thơ Đường đã miêu tả nơi đây là Thiên Môn trung đoạn Sở Giang Khai, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi. Hai câu trong bài Vọng Thiên Môn của Lý Bạch Dịch. Núi Thiên Môn gãy ngang sông Sở, sóng xuôi đông xô đổ về sau. Đóng ngoặc đơn, bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ sáng, nhưng dòng người đang xếp hàng mua vé thì đã rất dài. Chu Tự Hằng và Bạch Dương nhận nhiệm vụ đứng xếp hàng, để hai cô gái nghỉ ngơi trong khi chờ đợi. Mạnh Bồng Bồng nhân cơ hội kéo Minh Nguyệt vào nhà vệ sinh, sau đó lấy một cái hộp từ trong túi đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chưa từng dùng cái này, nhưng qua tin tức và những tiết sinh học cô bé có thể nhận ra được cái hộp này là bao cao su. Trên cái hộp có ghi mấy chữ siêu mỏng, mềm nhẹ rất bắt mắt, Minh Nguyệt vừa mới liếc nhìn là đã ghi nhớ trong lòng. Cái này giống như thuốc nổ vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cậu và Chu Tự Hằng, Mạnh Bồng Bồng nói, phải. Mạnh Bồng Bồng vốn là người rất thẳng thắn, nhưng lúc này cũng phải vắt óc suy nghĩ, tâm tư xoay chuyển liên hồi, mãi về sau mới nói. Cậu phải tự biết bảo vệ mình thật tốt. Mạnh Bồng Bồng không can thiệp vào chuyện Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt yêu nhau, cho nên cô bé không phản đối việc hai người ở chung phòng, nhưng với cương vị là một người bạn thân, cô bé có trách nhiệm phải nhắc nhở Minh Nguyệt về vấn đề này. Lúc này Mạnh Bồng Bồng cúi thấp đầu, nhắc đến chuyện nhạy cảm nên mặt cô bé ửng hồng, nhìn rất đáng yêu. Minh Nguyệt đoán hồi sáng cô bạn này đến muộn chắc là vì ra ngoài mua bao cao su rồi. Rất khó tưởng tượng được rằng một cô gái vừa lãnh đạm lại chín chắn như Mạnh Bồng Bồng, lại đi đến siêu thị hoặc hiệu thuốc dưới ánh nhìn của mọi người, mua một hộp bao cao su về cho Minh Nguyệt. Trong lòng Minh Nguyệt cảm thấy rất xúc động, cô bé nói với Mạnh Bồng Bồng, chúng mình chưa có gì, sau này sẽ có, Mạnh Bồng Bồng nói, hạn sử dụng của cái này là 5 năm. Dường như nghĩ đến điều gì, Mạnh Bồng Bồng nói nhỏ. Nói không chừng thì Chu Tự Hằng cũng đã mua rồi ý. Minh Nguyệt xấu hổ, nhưng cô bé không phản bác bởi vì cô bé cũng cảm thấy rất có thể là như vậy. Cuối cùng, Minh Nguyệt cầm lấy cái hộp cất vào trong ba lô. Một tiếng sau mới mua được vé, lúc này có thể ngồi cáp treo để đi lên đỉnh núi rồi. Tổng chiều dài của đoạn cáp treo là 7.455m. Sáng nay có cơn mưa nên quang cảnh được bao phủ bởi một làn hơi nước, nhìn từ lớp kính thủy tinh ra bên ngoài, cảm giác như đang lạc trong mây mù vậy. Mạnh Bồng Bồng sợ độ cao, Bạch Dương vừa căng thẳng vừa vui sướng khi được cô bé ôm chặt lấy cánh tay, gương mặt trắng trẻo của cậu đỏ lên, hai mắt sáng rực một lần nữa, cậu cảm thấy cuộc đời thật viên mãn, sung sướng tựa như thần tiên. Trải qua một đêm suy nghĩ tổng kết những kỹ năng đã học hỏi được từ đại ca Chu Tự Hằng, Bạch Dương đã lập tức thực hành ngay với Mạnh Bồng Bồng, dịu dàng dỗ dành và động viên cô bé. Lúc xuống cáp treo, Bạch Dương hưng phấn đến mức quên buông tay Mạnh Bồng Bồng ra, mà Mạnh Bồng Bồng cũng không chủ động nhắc cậu. Bạch Dương cao gầy tuấn tú, Mạnh Bồng Bồng thì nhỏ bé đáng yêu, nhìn từ đằng sau trông hai người rất đẹp đôi. Minh Nguyệt không kìm lòng được mà nói với Chu Tự Hằng. Hai người họ hợp nhau thật đấy. Em, góc truyện audio.com, nói đúng, Chu Tự Hằng gật đầu, hôn lên má cô bé một cái, nhưng bọn mình vẫn hợp nhau hơn. Cậu dùng một câu thành ngữ để minh họa trời sinh một cặp. Minh Nguyệt cũng kiễng chân lên hôn cậu một cái. Cáp treo dừng ở giữa sườn núi, muốn lên tới đỉnh thì phải tiếp tục leo bộ, mục đích làm vậy là để du khách cảm nhận được niềm vui sướng khi leo núi. Có hai con đường ở hai hướng đông và tây, Chu Tự Hằng dẫn cả bọn đi theo đường hướng đông, trước khi tới đây cậu đã tìm hiểu rất kỹ cho nên có thể đảm nhận được cả trọng trách làm hướng dẫn viên du lịch. Mà vị hướng dẫn viên này hiển nhiên là còn có ý đồ riêng, cậu dắt Minh Nguyệt đi lên cầu thang, rẽ vào một khúc cua rồi đi đến động cầu từ. Ném đá nghe tiếng vọng, một tiếng là con trai, hai tiếng là con gái, ba tiếng là sinh đôi. Chữ ghi trên cửa động vô cùng bắt mắt, những nơi vùng sông nước núi non luôn tràn ngập hương khói, trước động cầu từ này cũng vậy, rất nhiều người đến đây cúng bái. Anh tin những cái này sao? Minh Nguyệt hơi xấu hổ tay nắm vạt váy hỏi Chu Tự Hằng. Anh không tin, Chu Tự Hằng nói thật nhưng anh vẫn hy vọng rằng nơi đây sẽ chúc phúc cho chúng mình. Răng cửa trắng mốt của Minh Nguyệt cắn nhẹ môi, cặp lông mi run rẩy trước gió. Nhưng vẫn còn quá sớm, bây giờ chưa đến lúc để cầu chuyện con cái. Trong ba lô của cô bé còn đang để sẵn một hộp bao cao su đây này. Đúng là quá sớm, Chu Tự Hằng cười nói, nhưng vẫn có thể thử một lần mà. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn Minh Nguyệt, gương mặt cô bé đỏ hồng cả lên, nhìn xinh đẹp cực kỳ, dáng vẻ như vừa xấu hổ lại vừa giận dỗi, khiến cho cậu không kìm được phải lên tiếng dỗ dành. Thử một lần thôi mà, anh muốn biết sau này chúng mình sẽ sinh con trai hay con gái, hoặc thậm chí là sinh đôi. Dưới lời dụ dỗ của cậu, Minh Nguyệt nhặt một viên đá nhỏ lên, nhắm mắt ném vào trong động. Ném đá nghe tiếng vọng, một tiếng là con trai, hai tiếng là con gái, ba tiếng là sinh đôi. Đông, một tiếng vang lên, là con trai, Chu Tự Hằng khẽ thì thầm bên tai Minh Nguyệt, cách chương.